Thiên Châu biến, chương 14-1, Thể Châu ngưng hình sáu trang, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người đi ra khỏi cái phòng trống. Đi vào đi ra tổng mới chỉ hết một khắc mà thôi. Chu Duy Thanh đi theo Phong Vũ, suy tư không thôi. Hắn càng ngày càng tò mò ảo ảnh con hai cánh hắc hồ thường xuyên xuất hiện trong đầu mình là cái gì. Không hề nghi ngờ, hắn có thể trở thành Thiên Châu Sư, tu luyện bất tử thần công, thậm chí là thuận lợi ngưng hình đều liên quan mật thiết đến hạt châu màu đen nuốt được kia. Trở lại chính đường, Phong Vũ vừa vào cửa liền thấy Hồ Duyên Ngạo Bác đang đi qua đi lại. Rõ ràng có chút nôn nóng. Sao các ngươi trở lại nhanh vậy? Hồ Duyên Ngạo Bác nghi hoặc nhìn Phong Vũ và Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, thu phục xong thì phải trở lại chứ. Phong Vũ nói, Hồ Duyên lão nhân, ta cảm thấy được chúng ta gặp một cái thiên tài chân chính. Lần đầu tiên ngưng hình liền thành công, loại tình huống này ngươi gặp qua bao giờ chưa? Dù sao ta ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Hồ Duyên Ngạo Bác vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh. Tiểu huynh đệ, cứt chó vận của ngươi dẫm cũng thật chuẩn a, một tờ liền thành công. Vậy mấy tờ còn lại đâu? Giống như Chu Duy Thanh thích nói bậy vậy. Cái tính keo kiệt của hắn cũng đã xâm nhập cốt tủy từ lâu. Vẻ mặt Chu Duy Thanh trong nháy mắt trở nên chính khí lẫm lẫm. Hồ Duyên tiền bối, cái gì đã đưa tặng rồi không lẽ còn thu hồi lại sao? Hồ Duyên Ngạo Bác bị hắn nói vẻ mặt xấu hổ, chẳng lẽ đây mới thật sự là thiên ý hở? Phong Vũ nói đùa, xem ra kẻ keo kiệt như ngươi lần này cũng bị vặt lông a, không cần do dự dự nữa. Quyết nhanh đi, Hồ Duyên Ngạo Bác thở dài một tiếng, hai tay ôm lấy cái bụng thổ địa của mình. Được rồi, ngươi cũng không cần nói thêm vào. Xú tiểu tử, ngươi cho ta xem ý châu của ngươi đi. Chỉ cần xác định là kim lục miêu nhãn của không gian hệ Thiên Châu Sư. Đồ đệ này ta thu rồi. Về sau tất cả những gì ngưng hình, thác ấn của ngươi ta đều phụ trách cả. Cái này hẳn là được rồi à, Chu Duy Thanh lập tức lắc đầu. Hồ Duyên Ngạo Bác cả giận nói. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Duy Thanh ủy khuất nói. Tiền bối, ngươi không cần hung dữ như vậy a, ngươi cứ nghĩ xem. Vợ chồng vốn là nhất thể, lão bà của ta đâu? Hơn nữa, còn muốn thêm một điều kiện là không được hạn chế tự do của ta. Hô hấp của Hồ Duyên Ngạo Bác nhất thời trở nên dồn dập. Tiểu tử, đây là lừa đảo, ta chưa bao giờ thấy đệ tử như ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, người vắt cổ chảy ra nước như ngài ta cũng lần đầu nhìn thấy nha. Tập dần thành quen a. Hồ Duyên Ngạo Bác vẻ mặt thống khổ Phong Vũ. Phong Vũ ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng như không liên quan gì đến mình vậy. Phong Vũ lão nhân, ngươi cũng không thể cổ vũ không vậy a, sau này ý châu thác ấn của bọn họ ngươi phụ trách. Ngưng hình ta qua, thế nào? Phong Vũ gật gật đầu, nói, lục châu dưới, ta phụ trách, dù sao cũng là nhàn rỗi. Ở cùng một chỗ với người trẻ tuổi dù sao cũng tốt hơn ở cùng với lão già ngươi. Hồ Duyên Ngạo Bác hừ một tiếng, nói, được rồi, tiểu tử, điều kiện của ngươi ta đáp ứng cả. Chỉ cần ngươi có thể ở lĩnh vực chế tác ngưng hình quyển trục siêu việt ta. Ai đi hạn chế tự do của ngươi làm gì? Nhanh đưa ý châu cho ta xem. Trong mắt Chu Duy Thanh xoay động, nói, vậy trước tiên ngươi cứ dùng bản mạng châu của ngươi phát thể đã. Nếu ý châu của ta bên trong có không gian hệ, ngươi sẽ thu ta làm đồ đệ. Cả ba điều kiện kia cũng phải thề vào. Khi hắn thề có thể dùng tên giả để ăn gian. Nhưng từ vẻ mặt của Thượng Quan Băng Nhi có thể thấy, đối với ngự châu sư, sử dụng bản mạng châu để thề là một lời thề rất nặng. Hồ Duyên Ngạo Bác mắng, chưa thấy tiểu tử nào giảo hoạt như ngươi. Hắn tuy keo kiệt, nhưng đã quyết thì sẽ làm. Nâng tay trái của mình lên. Nhất thời một tầng ngân quang lãnh đạm bao phủ cả thân thể hắn. Chu Duy Thanh thấy rõ ràng tổng cộng có thất khỏa miêu nhãn ý châu màu xanh lá đồng thời xuất hiện trên cổ tay hắn. Yên lặng xoay tròn. Thất khỏa không gian hệ ý châu. Đây là hạ vị ý tông nha. Béo lão nhân này không chỉ là ngưng hình sư. Còn là một vị hạ vị ý tông. Thật sự đúng là người không thể nhìn tướng mạo mà. Không gian hệ ý châu sư ý châu chính là loại miêu nhãn màu xanh lá này. Mà thiên châu sư ý châu lại là cực phẩm trong miêu nhãn bảo thạch. Cũng chính là kim lục miêu nhãn mà Hô Duyên Ngạo Bác nói. Thất khỏa miêu nhãn màu xanh lá như 7 con mắt. Lóe ra quang mang quỷ dị. Hô Duyên Ngạo Bác trịnh trọng lấy 7 khỏa bàn mạng châu thề. Dựa theo yêu cầu của Chu Duy Thanh phát ra lời thề. Khi hắn nói xong câu cuối cùng, thất khỏa miêu nhãn ý châu đồng thời hiện lên một đạo hào quang. Ngưng kết thành một cái quang văn màu bạc ở trên không. Sau đó biến mất vào trong mi tâm của Hô Duyên Ngạo Bác. Hô Duyên Ngạo Bác phát lời thề xong. Trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói. Tiểu tử, như vậy được rồi a, nhanh đi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, hai vị tiền bối, thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp tới. Tim các ngươi không có bệnh a, ngàn vạn lần không cần bị thiên tài ý châu như ta dọa xỉu đấy. Hô Duyên Ngạo Bác tức giận nói, xú tiểu tử, ngươi nói gở nhiều vậy. Kim lục miêu nhãn ta cũng không phải chưa thấy qua. Khi hắn mới nói đến đây, Chu Duy Thanh đã vén ống tay áo bên trái lên. Phóng xuất ý châu từ Thái Uyên huyệt ra. Tiếng nói hắn im bặt. Phong Vũ trước vốn nhìn Chu Duy Thanh đùa giỡn Hô Duyên Ngạo Bác. Vẻ mặt cười cười. Nhưng khi ý châu của Chu Duy Thanh thật sự xuất hiện trước mặt hắn và Hô Duyên Ngạo Bác. Sắc mặt của hắn cũng ngưng kết lại. Đồng dạng là miêu nhãn. Hơn nữa trên cổ tay Chu Duy Thanh chỉ có một viên. Nhưng mà màu của nó không phải màu vàng. Cũng không phải xanh lá, mà là màu đỏ của hoa hồng, tựa như hồng bảo thạch cao quý vậy. Phong Vũ và Hô Duyên Ngạo Bác cũng đã tung hoành hơn 60 năm trong ngự châu sư giới. Nhưng khỏa miêu nhãn bảo thạch kỳ lạ này vẫn là nhìn thấy lần đầu. Nháy mắt bên trong gian trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Phong Vũ và Hô Duyên Ngạo Bác đều chằm chằm nhìn khỏa ý châu trên cổ tay trái của Chu Duy Thanh. Màu đỏ, sao lại là màu đỏ? Hô Duyên Ngạo Bác rốt cục thì thào mở miệng. Chu Duy Thanh xoay người, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Hai vị tiền bối, mời đi theo nhìn lại lần nữa. Hô Duyên Ngạo Bác và Phong Vũ vội vàng đi theo ra ngoài. Lúc này bọn họ không chỉ giật mình, mà còn đồng thời há mồm. Vẫn là khỏa ý châu kia, vẫn là miêu nhãn. Nhưng lúc này màu của nó lại là màu lam lục thâm thúy. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói. Vừa rồi ta đã nhắc nhở hai người rồi. Đây là lúc nhìn thấy kỳ tích mà. Cách chương.